À, nhưng mà Ngài quyết tâm, Ngài bảo đáng tiếc một đóa hoa. Chỉ một đóa hoa bình thường thôi. Một đóa hoa nó giống nó đang bình thường, vô sự, không có chuyện gì hết. Bất ngờ cái ba ngày làm thành sóng gió sai biệt. Bây giờ thấy không? Bình thường đâu có chuyện gì đâu, nhưng có ba ngày xen vào cái thành sóng gió sai biệt liền. Bây giờ thấy không? À, hoa thì nó hoa thôi, không nói đẹp nói xấu gì hết. Nó cũng đâu có làm mắt xanh hoa gì. Phải không? Nhưng mà xen thêm cái ý niệm mà vào trong đó, không? À, thì thành ra có sóng có gió trong đó rồi. Cho nên nghe vậy đó thì vậy quý vị thấy ba gì đó thì cái gì nào hay? Chắc là đa số người nói Ngài Quế Sâm hay, tại vì Ngài Quế Sâm người thấy sau cùng đáng tiếc đó qua, phải không? Nhưng mà thấy kiểu đó là coi chừng. Bởi vì đây á, ba ngày này đều là ba ngày đã có ngộ đạo hết rồi, nhưng mà đây là một cái cách, tất nhiên là Ngài Bảo Phước, Ngài Trường Khánh á, Ngài cố, coi như cố làm sóng gió, coi như cái đó là cái cố làm sóng gió, để mà thử hay kia thôi, tất nhiên Ngài Bảo Phước thì Ngài gây sóng trước, để thử hay kia, đặc chế Ngài Trường Khánh, để thử trở lại Ngài Quế Sâm. Đó là gây sóng gió để mà xem trở lại hai người. Nếu mà người khác á thì chắc là bị là hai ngày làm mờ mắt rồi, làm mờ mắt trước cái đó qua đó rồi, phải không? Nhưng mà gặp Ngài Quế Sâm á thì Ngài là mắt sáng, thì Ngài đâu có thể làm được, cho nên Ngài đó Ngài mới bảo là đáng tiếc đó qua. Ngài đó là hai ông, nghĩa là đã có thêm cái gì mà làm méo mó đó rồi, đó qua nó đó qua thôi, bình thường vô sự thôi, thì có gì đẹp, có gì mà làm mắt xanh quá, phải không? Thì vậy đó là trả lại đó qua bình thường, phải không? Đó là Ngài trả lại cái đó qua bình thường như nó là nó, chưa có ý niệm gì hết. Thì vậy chính chỗ đó là quý vị biết chỗ đó là gì không? Đó là tâm bình thường là đạo đó, phải không? Ngài đó là tâm bình thường là đạo, chính Ngài đó thôi. Nhiều khi mình học như là học học chữ nghĩa là mình nghe nói mình tưởng đâu cái tâm bình thường là đạo đó là cái gì đâu, nó thiệt là cao siêu, mà chính ngay đó thôi chứ không gì khác hết. Ngay thấy đó qua mà chưa có ý niệm này sang là hết, thì đó là tâm bình thường là đạo chứ gì nữa, phải không? Nghĩa là phải ở trong một cái biết mà nó bình thường, nó nguyên vẹn như vậy đó, không? Thì vậy mình biết tất cả không lầm vậy thôi. Mà khi mà được ở trong một cái biết mà nguyên vậy đó thì mình biết rất là sáng suốt, biết rất là bén nhạy nữa. Chứ nhiều khi mình sợ vậy thì thành ra nó không biết gì hết, đó, nhưng mà sự thật nó là biết bén nhạy hơn. Như là Ngài Lâm Tế mà Ngài bảo là cái đoạn mà Ngài nói rằng giả sử như mà Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, mỗi vị đó mà hiện mỗi thân đến hội pháp, phải không? Thì vừa mở miệng nói thưa hòa thượng là tôi biết rồi. Rồi huynh đệ từ xa đến gặp nhau, không? Nhưng mà vừa đến gặp đó là tôi cũng đã chọn rõ hết rồi, khỏi phải nói thêm. Mà bởi vì chỗ thấy của tôi nó riêng khác, ngoài chẳng trụ phàm thánh, trong chẳng trụ căn bản. Tức là ngoài chẳng trụ nơi cảnh, trong chẳng trụ nơi tâm như vậy. Không trụ cái gì hết đó. Không? Thì nghĩa là thì đó tức là tâm nó nguyên vẹn như nó đó là nó chứ gì. Thì vậy là biết cách, nghĩa là nhạy bén. Văn Thù, Phổ Hiền, mỗi vị hiện mỗi thân mà đến vừa mở miệng nói thưa hòa thượng là biết rồi, có cần phải nói thêm. Nếu mà ở đây, nghĩa là ngay bây giờ đây quý vị mà vừa mở miệng nói tôi cũng biết liền. Tại sao? Tại vì vừa mở miệng nói thì tức là trong lòng có vấn đề, phải không? Vừa mở miệng muốn hỏi thưa hòa thượng tức là có vấn đề gì mới thưa, còn không có thôi đâu có hỏi chứ, phải không? Thì vừa mở miệng nói thì biết là không phải rồi, có vấn đề rồi. Tức là không phải như nó là nó rồi. Cũng vậy, mấy huynh đệ từ ở xa tới đây vừa gặp nhau chào cái chưa nói gì nhưng cũng biết rồi, từ đâu xa mà đến đây thì cũng phải có vấn đề rồi. không có vấn đề đâu có đến chuyện, phải không? À, thì ngay đó là biết rồi, coi ngồi đó đem thì vậy biết, vậy biết cách tròn vẹn mà biết cách rất bén nhạy, phải không? Mà sẽ biết được như vậy đó là tại sao? Là ngài nói rằng bởi vì ngoài chẳng trụ phàm thánh, trong trong chẳng trụ căn bản, tức là bên ngoài không có trụ nơi cảnh, bên trong không có trụ nơi tâm. Ngoài không trụ nơi cảnh thì quý vị thấy dễ hiểu rồi, phải không? Trong mà không trụ nơi tâm đó thì trụ cái gì? Mình tu thì mình thấy buông cảnh mà trụ trở lại tâm, phải không? Nhưng mà nếu buông cảnh trụ lại tâm thì mắc trụ nơi tâm rồi, thì làm sao mà sáng ngời biết mở cái kia? Tức là có cái tâm để trụ, phải không? Thì cái tâm đó thành ra cái bóng thứ hai để cho mình trụ rồi. Còn chính cái gì trụ đó thì cái đó mới là cái căn bản, cái cốt. Phải không? Đó, cho nên còn có cái tâm ở trong trụ này để trụ thì đó cũng còn cái chỗ để trụ, tức là còn cái bóng, thì giờ là mình cũng còn giới hạn trong chỗ đó rồi, thì cái thấy biết nó cũng bị giới hạn. Còn việc không trụ một chỗ nào hết thì thấy biết nó bén nhạy, vừa nhá lên cái là biết liền rồi, phải không? Đó, nhá lên cái là không phải rồi. Thì như vậy ngay đó thì luôn luôn lúc nào cũng sáng ngời hết, phải không? Bởi vì lúc nào nó cũng như vậy, là như vậy thôi. Thì như vậy còn có cái gì làm lầm mê, làm lầm lẫn được nó, cái gì thấy không? Thì vậy cái gì đấy nhiều đó là thì cái gì về thực hiện đủ rồi đó, phải không? Như đó là thực hiện đủ rồi. Cho nên giờ để mà tóm kết lại, không thì cái gì vay mượn hãy trả về cho vay mượn, phải không? Những cái gì đó vay mượn hãy trả về cho vay mượn đi. Cái tất cả thì trả về cho tất cả, phải không? Bởi vì cái tất cả thì cũng trả về cho tất cả đi. Thì ngay đây thấy biết đúng như thấy biết, không xen cái gì vào nữa, xem ngay đây thấy biết đúng như thấy biết rồi, không xen vào cái gì nữa, nhất là không xen một cái bóng của cái tôi vào. Thì ngay đó thì quý vị thấy sáng ngời liền. Vậy thì lúc nào cũng thấy mới mẻ hết, luôn luôn thấy mới mẻ hết, phải không? Mà được vậy đó thì quý vị nghe là nghe pháp, một cái pháp tầm thường quý vị thấy cũng hay nữa. Một cái nghĩa là coi như là một cái lời nói mà cũ đi nữa mình thấy nó cũng sáng nữa. Còn mình mà nghĩa là nghe thấy mà luôn luôn có cái bóng của một cái tôi vào đó rồi á, thì chính đó là nghe thấy cái khuôn rồi, có cái khuôn rồi thì nó thành cũ rồi. Tức là bị cái khuôn đó nó đóng ở trong đầu rồi, phải không? Chứ còn bây giờ đây cái gì thấy nhiều vị mà thí dụ như là nghe người ta nói chỉ có giọt mưa không á mà cũng sáng ngời vậy, phải không? Thì đó đâu có cũ gì, mình nghe hàng ngày, phải không? Mùa mưa là coi như mình nghe hàng ngày thôi, mà nhắc lại đó, nếu mà nhắc cỡ mình nhắc lại đó mình nói cái đó cái cũ rít rồi, cũ xì rồi, nghe hàng ngày rồi. Nhưng mà với cái người đó, bởi vì tâm của ông Tăng đó lúc đó là đang nghĩa là trống rỗng, phải không? Cho nên rồi ông là mới mẻ sáng ngời, thì mình đây cũng vậy đó, nghe mà như vậy đó thì cái gì cũng mới hết, phải không? Cho nên nếu mà ví dụ mình nghe đó, nghe nói rằng sao mà có nhiều đó nó tới lui hoài thì biết người đó là sao rồi, hả? Nghe nó cứ nhiều đó mà nó tới nó lui hoài thì biết đó là sao rồi. Biết sao? Thì đó là biết rằng nghĩa là đang sống với một cái khuôn cũ ở trong đầu rồi. Cho nên là không có thấy được cái mới mẻ. Nghe với cái cũ, tức là nghe với một cái tâm cũ cho nên mình thấy cũ, chứ mà nghe với một cái tâm mới mẻ hoàn toàn thì mình thấy cái gì cũng mới mẻ hết, phải không? Đây tôi dẫn câu chuyện này thì quý vị nghe được kiểm lại cho thấy được rõ ràng liền. Như ngài Đàm Thạnh tới ngài Văn Nham đó, ngài đứng hầu Dược Sơn thì Dược Sơn mới hỏi bá trưởng nói pháp gì, tại vì ngài Văn Nham là trước kia là có ở chỗ ngài bá trưởng, thì hỏi như ngài bá trưởng nói pháp gì. Thì Đàm Thạnh mới thưa, có khi thì ngài thượng đường rồi đại chúng nhóm họp xong thì ngài liền lấy gậy đuổi chạy tan hết. À, khi thì chúng nghĩa là giờ cái thì chúng chạy ra thì ngài liền gọi đại chúng. À, đại chúng nghĩa là xoay đầu lại thì ngài liền hỏi là cái gì. À, thì Dược Sơn mới bảo sao chẳng nói sớm thế ấy, ngày nay nhân ông mà ta thấy được Hải Huynh, tức là nhân ông mà ta thấy được Bát Trưởng. À, thì vậy quý vị cho nghiệm lại thì thấy ý nghĩa đó liền. Hỏi Bát Trưởng nói pháp gì thì ngài Văn Nhâm ngài thuật lại. Thuật lại tức là sao? Nói lại cái cũ, phải không? Thuật lại cái chuyện đó là nói lại cái cũ thôi, có gì đâu. Tức là thuật lại lúc ở đó thì ngài Bát Trưởng có khi thì thượng đường, rồi cái cầm gậy đuổi đại chúng chạy hết, đại chúng chạy rồi cái thì ngài mới gọi đại chúng, chúng xoay đầu lại thì ngài gọi là cái gì? Thì đó là nhắc lại chuyện cũ thôi. Thì nếu mà mình từng có trong cái pháp hội ngài Bát Trưởng được ở trong cái trường hợp đó là mình nói chuyện đó cũng cũ rồi. Nói hoài chi, phải không? Nhưng mà ở đây khi mà ngài Dược Sơn ngài nghe vậy đó thì ngài nói rằng sao chẳng nói sớm như vậy, ngày nay nhân ông mà ta thấy được Hải Huynh, ngay lời nói đó mà ta thấy được Bát Trưởng, thì vậy là mới hay cũ? À, nghĩa là chỉ một cái việc đó cũng việc nhắc lại việc cũ đó. Nhưng mà ngài Dược Sơn á thì ngài nghe nhắc lại thì ngài liền thấy được ngài Bát Trưởng. Bây giờ quý vị nghe nhắc lại quý vị có thấy không? Tại sao không thấy? Bởi vì trong đầu nó cũng còn có khuôn nữa. Nghĩa là bởi vì thường thường tâm mình á nó quá cũ cho nên mình nghe nó cũng thành cũ. Rồi cái mình cho cái lời nói đó là cũ, thì chính cái chỗ đó là nói lên cái chỗ thấy của mình như thế nào liền. Phải hiểu được ý đó. Đây là chỗ phải nghiệm kỹ chứ để mình không có lầm lẫn. Lầm lẫn cái này á thành ra mình chỉ sống với một cái gọi là một cái khuôn thôi, chứ cái khuôn mà của khái niệm quá khứ, phải không? Với cái khuôn đó nó đã in ở trong đầu cho nên là khi nghe lại thì trong đó nó hiện ra là cứ theo đó thôi, thành ra là thấy nó cũ. Còn bây giờ nghe thấy với một tâm nó luôn luôn nó mới mẻ như vậy đó, coi như là chưa từng có cái ý niệm gì nó xen vào hết á, thì mình sẽ nghe thấy được những cái điều bất ngờ, rất là bất ngờ. Chính vì vậy mà các ngài xưa có khi nghe hỏi đáp qua một câu thì các ngài tỉnh ngộ liền trong lúc bất ngờ như vậy, tâm nó mới mẻ như vậy. Còn có cái khái niệm đầu rồi thì không thể mà mới được. Như đó thì vì thấy đủ thấy cái chỗ thấy của mình sẽ thế nào, cũng như cái chỗ ứng dụng của mình như thế nào, và thấy như vậy đó thì còn có gì làm lẫn mình được, phải không? Có cái gì mà sai biệt? Khi mà thấy vậy rồi thì quý vị thấy có cái trần nào mà nó gạt mình được không? Không có dừng cái nào hết thì cái nào gạt được? Thì ngay đó tổ sư hiện tiền rồi. Ngay đó thì quý vị thấy tổ sư hiện tiền liền, khỏi cần phải tìm đâu hết. Rồi bản lai duyên mục nó cũng ngay chỗ đó thôi, khỏi phải tìm. Cho nên để mà kết lại, tôi nhắc cái chuyện này cho quý vị nhớ, tức là có vị tăng hỏi ngài Linh Văn, hỏi chứ thế nào là chư Phật chưa ra đời, thế nào chư Phật chưa ra đời? Nếu mà giảng mà theo pháp sư thì phải giảng sao? Thế nào là Phật chưa ra đời? Thì cái đó là chắc phải giảng dài dòng lắm, phải không? Phải dẫn là nhiều lắm. Thì đây hỏi thế nào là Phật chưa ra đời thì ngài Linh Văn ngài liền đưa cái Phật tử lên, dựng cái Phật tử lên. Rồi ngài ông tăng hỏi về là thế nào là chư Phật đã ra đời thì ngài cũng giơ cái Phật tử lên. Vậy thì quý vị thấy vậy Phật chưa ra đời thì ở đâu, Phật đã ra đời thì ở đâu? chư Phật chưa ra đời, cũng ngay cái thấy biết này, cũng ngay cái thấy biết này, rồi chư Phật đã ra đời, cũng ngay cái thấy biết này, ngay đó ông đầu cá hết, thì thấy không? Nhưng mà tại sao mình không thấy? Nghĩa là cũng ngay cái thấy biết đó thôi, mà là chư Phật ra đời, hoặc là chư Phật chưa ra đời cũng ngay đó thôi. Còn mình á thì cũng ngay đó mà chỉ là thấy biết chúng sanh à. Phải không? Là tại sao? Là cũng gì cũng vậy đó, bị có cái bóng đó thôi, không có gì khác hết. Hết cái bóng đó thì thấy rõ, chứ không có rời ngay cái thấy biết này. Như vậy thì bây giờ đây không? Chư Phật ở đâu? Cũng ngay cái thấy biết này. Cũng ngay cái thấy biết này thôi, trong đâu khác hết. Như vậy thì để mà kết thúc lại thì mong tất cả không? Quý vị luôn luôn mở mắt thấy biết đúng như thật. Thì đó là cái chỗ gặp nhau với tất cả, còn mặc cho mọi sự khen chê bên ngoài. Đó là cái chỗ sống mà thường hằng của mình. Còn nếu quý vị không muốn thì thôi, tùy ý. Thôi thì không để nghỉ sớm mà để giờ quý vị mai chuẩn bị rồi còn đi nữa. Bây giờ thì hồi hướng em. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.